Thầy Năm Chợ Mới. Mấy đứa con tôi gọi anh bằng cậu Năm, giọng gọi dành nhiều thiện cảm, cũng không hẳn vì phục anh là nhà văn nổi tiếng, mà nó thích thích kiểu cậu Năm được mẹ chúng rủ ăn cơm hoài, cậu sống thiệt tình. Hễ gặp chúng là hỏi như nhắc, đừng có lững khững với cuộc sống còn đang trẻ trung của mình. Sao? Công việc vừa ý chứ hả? Nga, lúc này mày tới đâu rồi Trung? Cậu hỏi mà không đợi cháu trả lời. Cũng may, chúng có tật ấp a ấp úng, chừng cậu đi khuất rồi chúng nhìn nhau. Biết sao vừa ý, biết tới đâu là tới đâu mà trả lời liền những câu hỏi của cậu. Có lẽ chúng nhớ cậu Năm nhất là mỗi bữa cơm gia đình hồi mấy năm đầu giải phóng Sài Gòn. Ăn cơm mà vắng cậu là chúng nhắc. Sao bữa nay không thấy cậu Năm tới hít hà rơm rã mấy món mẹ chúng nấu? Cậu Năm khen vừa miệng, giống cách nêm nếm của chị cậu ngày xưa có quán Mây Tần. Cậu lúc nào cũng hào hứng nhắc làng quê của cậu, dòng tộc của cậu, bạn bè lúc thiếu thời in sâu bao kỷ niệm. Lúc cháu Nga mất, mấy ngày để ở chùa Vĩnh Nghiêm, một ngày anh tới chùa 2 hoặc 3 lần, ngồi làm thinh, nhìn con trai của cháu Nga mới 2 tuổi, mạnh nai đi đút đồ ăn cho thằng nhỏ, miệng dính đầy sa tế, anh mới mở miệng, lấy khăn lau miệng cho thằng nhỏ. Mấy năm gần đây, anh hay hỏi thăm cháu nội, cháu ngoại của tôi, gãi đúng chỗ ngứa. Ông chúng khoái, khoe cháu của ông quá trời. Ông khoát tay chém mấy nhát trong không khí. Ôi, vài năm nữa, mình sẽ không biết gì về chúng nó đâu. Cứ để tụi nó mạnh dạn tự tin. Tài giỏi thì để thiên hạ nhìn nhận, tệ thì mình nhắc chừng. Tôi quen anh trước khi tôi qua văn nghệ, làm ở ngành y thì ngành nào mình cũng quen. Nhưng với anh và tôi thì một đàn ông, một đàn bà, mà trời đất xui khiến thế nào, anh cùng tôi luôn sống đôi nhau trên đường dài. Đường dài sống chết, đường dài xương máu trải trên con đường. Riết rồi đi bên anh, tôi là một người đàn ông dũng cảm, lì lợm mọi tình huống. Riết rồi có lẽ anh quên tôi là phận đàn bà, mà là một người bạn trai nhỏ nhẹ mà có duyên ngầm. Tức cười quá, bởi vì tôi là nhà tâm lý học, sách lược toàn cầu trong mọi tình huống. Ôi, cứ cho là như vậy thì trước mặt tôi không phải là Trang Viết, mà là những con đường và 2 người bạn đường, không hề nói tới văn thơ, không hề chỉ sao lấp lánh trên trời, hay chị Hằng đang tắm bên dòng suối, mà toàn nói chuyện tới trạm không biết ăn gì, về cứ rồi chừng nào về chợ. Có khi mưa bơm bão đạn, cái mạng tụi mình nó cúng cho ông bà thổ địa, nơi ma thiên nước độc. Nói tầm xàm vậy, chứ các máy tăng vẫn đỏ bếp lửa khi máy bay giặt nghỉ ăn cơm chiều. Bếp nào cũng thơm mùi rau rừng luộc, mùi chè đậu xanh nấu đường chảy. Chiều chiều hai chị em, mà thằng em bày đặt trước, rủ ra bìa trảng bẻ nhánh cây bình linh, hoặc là nhổ nguyên bụi sậy lót ngồi, rồi mở màn tâm sự chuyện tình đang éo le phát chết. Chuyện có người đàn bà không biết chữ, khuya khuya súc miệng đánh răng, rồi ôm cái đài rọt rẹt, ra kiếm chuyện đêm khuya của anh viết được đọc trên đài. Chuyện có người con trai súc rét ác tính sắp chết, rừng xanh tộc mạch lan truyền rùm beng. Lúc đó có soạn giả cải lương soạn một cái chập gây cấn giữa anh lính ngụy quyền mê cô văn công giải phóng. Ông soạn giả tìm tôi nhờ đặt cho cây tựa. Tôi đang rối rắm chuyện tình của mình, bèn đặt cho ổng cây tựa. Tính sao bây giờ? Tôi thuật lại cho cậu em nghe, rồi 2 đứa cười ra nước mắt sống. Sau này, khi giới thiệu cuốn sách của tôi, anh ta mê nhất những câu ca dao về cỏ. Yêu nhau bụi cỏ cũng ngồi, đám tranh cũng lội rừng chồi cũng băng. Yêu gì mà yêu dữ. Đêm đó, anh ta đốt hết 1 đống trà, 1 đống củi cây dền của tôi dự trữ mùa mưa. Ý chừng anh mượn lửa tình yêu của chúng tôi để lắp tàn tro lên tình yêu cô thôn nữ mà có lẽ anh quyết định cắt. Tôi nghĩ rằng anh ta tuy có hào phóng cầm dao sắc trái tim mình cho mỗi em một miếng, nhưng hình như anh rất trân trọng từng lát mỏng của trái tim mình. Tôi đánh giá anh vậy thôi. Còn tùy sự đánh giá của những cô nàng đã trót yêu anh ta. Đi với nhau, thường là tôi rủ anh, chứ anh ít rủ tôi. Tôi không thích mượn danh thơm đi với nhà văn lớn, vì công việc của tôi đi khắp lục tỉnh Châu Thành đã nổi tiếng rồi. Tuy nhiên tôi rủ anh, làm gì có lúc cũng cần nhớ anh. Hễ rủ là anh đi liền hả? Lạ là anh chưa hề từ chối lời rủ rê. Chắc là anh cũng thích công việc của chúng tôi. Có khi anh ngồi coi bà bóng múa, hát rỗi dưới tán cây mù u bên mương giường. Nghệ nhân đờn kìm đem ra cái bình sức dồi, mấy cái chén chung, đứa thì mẻ miệng, đứa thì sức quai. Anh đâm chiêu buồn, xoay cái mái che mỏ ác chiếc kết ra sau ót. Tôi nhìn thấy mí mắt anh sụp xuống, nhưng bà bóng đã yểu điệu thục nữ, môi trầu đỏ chét, áo dài giá díu đủ màu sắc, rách rưới tả tơi, phất phới theo tay múa, lưng còng uốn khúc xương khô răng rắc, cất tiếng hát cầu phúc cho xóm làng. Bà bóng xuất thần như chỉ có mình tấm thân cồng cõi của bà đang nhảy múa với các vong linh. Tôi thấy anh như đang tỉnh lại, và khi ông thầy Pháp xách cây chành bầm ra, múa xà quần trên chiếc đệm rách, anh như lung lay theo, anh nghiêm trọng một cách bất thường. Và từ đó, anh lẳng lặng bước thấp bước cao qua sân phơi lúa của bà con. Anh bước gập ghềnh trên bờ đất, gió đồng, gió sông thổi chúng tôi loạn quạng bước vô buổi cơm trưa. Với những sâu chuột đồng nướng khô quắn khô quýu và mấy chai rượu gạo đục ngầu, anh không vui tưng bừng, không rơm rã, không mạnh tay chặt chém không khí, không lắc lắc cái cần cổ như mọi khi tôi từng thấy anh chơi với bạn nhậu. Anh gửi tiền nhờ cô giám đốc nhà bảo tàng mua cho ông thầy Pháp chai rượu tây ngon, thứ rượu anh mời thầy Pháp hồi nãy. Dù gì cũng còn cái chai kỷ niệm để ổng đựng rượu. Phải nhìn nhận, anh không mấy lì lợm với bom đạn, không lì lợm nhưng không giấu mình sợ chết. Khi có B-52 phản lực pháo bày, anh lánh nạn chung hầm với chúng tôi. Tối tối thì anh rề rề tới chỗ chúng tôi, nghe rào rào mối càng báo động dưới lớp lá mục là chẳng thấy anh đâu, nhanh hơn chớp. Bởi vậy nghe ì ì trên trời xa là chúng tôi giáo giác tìm anh. Đây rồi, anh ta đã thân hình dán vào vách hầm như dán giấy. Có lần đang hành quân, nhìn hướng nào cũng có hơi biệt kích, ai cũng phóng, thấy đụng độ cái chết gần kề. Anh cứ hỏi giao liên, gần tới chưa chú em? Trời ơi, mới phổ biến địch tình, ta tình chưa dứt câu, sao chú cứ hỏi tới chưa hoài? Chú này tối dạ quá. Bị đồng chí nhỏ xíu rầy chê tối dạ, anh chẳng những không đổ quạo mà còn tự hào. Ê, ai nói với cháu chú tối dạ? Tối dạ sao ai cũng gọi chú là quan sáng? Quan sáng à nghen. Đường quân đi nghe bất chợt vui vui, tôi cảm thấy hiểu anh hơn. Anh bỗng nhắc tên mình đầy hào hứng trong một hoàn cảnh mất còn. Một đám sậy như một dải mây mờ yếu ớt, ẻo lả mà như tận cùng, vô biên trong cái nắng xiên khoai. Từ đó anh không nói một lời nào, không gọi, ê chú em, gần tới chưa chú em, thêm một lần nào nữa. Lần này tôi lại rủ anh đi, nói rõ làm về miệt dưới làm phim, với tên phim là Bộ Hành. Hãng phim sẽ mời anh viết thuyết minh. Anh không ngạc nhiên, không do dự tại sao có cái vụ này. Anh sẵn sàng đến bất ngờ, nhưng anh cũng bất ngờ kề tay tôi nói nhỏ. Sẵn đi kỳ này, tôi ghé qua Sóc Trăng một lát, vụ ăn sáng của đoàn làm phim để tôi lo. Tôi chọc anh, đi tìm người lâu năm hả? Vậy thì anh có một công mà hai chuyện đó. Để trước khi đi á, tôi vô chào chị Năm một tiếng, tôi không biết gì hết à nghe. Anh gạt phăng, ôi cái chuyện cũ, Tôi nhớ bà già của cô ta thôi. Không phải cầu này, qua cầu trước, mặt phía bên tay trái. Ủa, đâu ha? Đây này, mời anh em mình xuống xe, mở cửa xe. Đoàn làm phim xuống xe ăn sáng, người nào người nấy rạng rỡ thì ham. Ham nhất là tay xuất tiền kim quay phim của đoàn. Anh kéo lê đôi dép từ từ bước vô quán. Chúng tôi liền nghe tiếng kêu thất thanh. Má ơi, có cậu Năm xuống nè má. Má còn nhắc hoài, sao tới bây giờ cậu mới xuống? Người đàn bà xuất hiện, tóc bạc, trăng rụng, xanh xao, giống như bao người đàn bà bước ra nhận mặt anh bộ đội sửa xưa trở về làng. Tôi nghe anh nói thấy miệng cười và cặp mắt, tôi nhớ liền. Anh hỏi, giờ mồ mả của má ở đâu? Anh ra khỏi quán, lè lẹ bước lên xe. Anh rớt nước mắt khi người đàn bà ấy gọi giới theo. Vài bữa tôi về thăm mộ má. Tôi định chùi nước mắt cho anh, nhưng giọt lệ mắt vì lẽ gì rơi ra mỗi một giọt. Hay là anh đã nuốt trở vào và cất giữ. Ngồi trên tàu cao tốc ra đất mũi, tôi làm bài thơ về giọt nước mắt của anh. Nhưng tôi chưa hề đưa anh xem. Không đưa, bây giờ thì không giấu làm gì nữa. Nước mắt kẻ phong trần, giọt nước mắt của anh ta, nực nồng mùi rượu đế, sặc ớt canh chua má nấu bằng cơm mẻ, xanh lăng tăng nước luộc rau tập tàn. Giọt nước mắt của kẻ phong trần, hăng hắc khói đèn dầu tim lụng, má ngoáy trầu cay với chôi nồng, câu tầm dung chát ngấm, chút xíu rượu ngon còn hơi hướm trong bình. Có nhiều nhỏi chi đâu mà lã chả. Anh vội vàng lè lưỡi, liếm nước mắt của mình. Ấy là ngày anh gặp lại một chuyện tình. Gợi nhớ cơn mưa rào thời lính trẻ. Anh chưa kịp thương em, nhưng vì anh thương má, má muốn giao cho anh đời em, mà anh phải lên đường lúc nửa đêm. Nước mắt anh thương nhớ má chập trùng, thương con đường xa lơ xa lắc. Rượu ngon trong lòng cất còn vài giọt. Tình người ơi, má ơi, nước mắt hiếm hoi, anh giữ lại bùi đời. Anh thường cằn nhằn chê bai tôi. Chị không biết uống rượu, không ghiền trà, không hút thuốc, không ăn trầu, không biết lá bài tứ sắc hình gì, mà chị lọt vô văn chương thi phú, ca dao hò về là tại làm sao vậy? Thì tại vì giờ thì lấy đâu ra cái tựa mà đặt cho cậu Năm sắp nhỏ đây? Tôi thống kê thử vài bậc tiền bối được người dân quê mình nhắc nhở. Thầy Năm Tú ở tại Mỹ Tho, cô Năm Cần Thơ, cô Ba Bến Tre, ông Út Trà Ôn, ông Sáu Chơi, họ Đồng Tháp nổi tiếng, ông Thái Đắc Hàng, nói thơ Bạc Liêu. Có lẽ tôi nên đề tựa về người bạn mê cá kho quẹt của tôi, Nguyễn Quang Sáng, sinh tại làng Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bằng cái tựa Thầy Năm Chợ Mới.